là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần đi là câu chuyện truyền thanh đóng 1 mà hưởng 2. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Trong 46 chỉ tiêu về phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đến nay đã có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu đạt trên 80% kế hoạch, 4 chỉ tiêu dưới 80%. Các chỉ tiêu còn lại đang được tiếp tục thực hiện và chưa đến kỳ đánh giá. Nổi bật, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 45.650 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 46.000 tấn, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 1.112 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.270 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Các chương trình đầu tư công trung hạn được đẩy nhanh tiến độ, huy động các nguồn lực kiên cố hóa được hơn 80 km đường giao thông nông thôn. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được quan tâm triển khai đảm bảo tiến độ, duy trì 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao, hỗ trợ các nguồn lực đưa xã Nậm Búng cán đích nông thôn mới và xã Đại Lịch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Đặc biệt, huyện Văn Chấn đã tổ chức thành công lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất 2023, hình thành chuỗi liên kết trong phát triển sản xuất trà san, xây dựng tour tuyến thúc đẩy phát triển du lịch. Xác định những tháng cuối năm là thời gian nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023, huyện ủy Văn Chấn yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn cần tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ, chương trình dự án, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên và môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, chuyển đổi số trên các lĩnh vực, đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhất là các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2024, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 kết hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để triển khai thực hiện kiên cố đường giao thông nông thôn. Mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh kiên cố hóa thêm khoảng 2.000 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí dự kiến khoảng 785 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã huy động lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã kiên cố hóa, mặt đường bê tông xi măng được 494 km. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025, hoàn thành vượt chỉ tiêu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn theo mục tiêu đề án đã đề ra, nâng tổng số chiều dài đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa trên địa bàn toàn tỉnh lên 5.861 km. Dự kiến đến năm 2030, hoàn thành kiên cố hóa 100% hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 kết hợp với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh đi lại thuận tiện, thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp và văn minh.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 4.700 tỷ đồng cho công tác giảm nghèo. Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho công tác giảm nghèo của Yên Bái là trên 2.500 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương đầu tư cho công tác giảm nghèo là trên 630 tỷ đồng. Vốn ODA là trên 340 tỷ đồng. Vốn huy động cho các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên 33 tỷ đồng. Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội cũng đã dành nguồn ưu đãi cho vay mới trên 1.200 tỷ đồng. Cùng với việc huy động các nguồn vốn cho công tác giảm nghèo, tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, nhiều chính sách hỗ trợ gần 350 tỷ đồng bảo hiểm y tế, hỗ trợ gần 13 tỷ đồng tiền khám chữa bệnh, hỗ trợ trên 10 tỷ đồng tiền điện cho hộ nghèo. Ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Với quan điểm không ai bị bỏ lại phía sau, Yên Bái đang duy trì phân công 51 sở ban ngành, tổ chức hội đoàn thể có liên quan trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo. Riêng từ đầu năm đến nay, các cơ quan đã huy động được trên 14 tỷ đồng để triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó làm mới 36 nhà cho hộ nghèo không thuộc đề án.
Huyện mình hiện có trên 2.000 hecta cây ăn quả, trong đó có trên 1.000 hecta cây bưởi Đại Minh và khoảng hơn 300 hecta các loại bưởi diễn, già xanh. Trung bình mỗi năm nông dân Yên Bình thu về trên 80 tỷ đồng từ trồng bưởi. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng, giá trị của sản phẩm thông qua việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã được đánh giá công nhận trên 11 hecta. huyện cũng đã mời các viện nghiên cứu, các trường đại học đến triển khai 6 đề tài dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh. Và hiện nay, Viện Rau quả Trung ương đang tiến hành đề tài khoa học nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh. Từ năm 2016, bưởi Đại Minh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh, đến năm 2020 được cấp chỉ dẫn địa lý bưởi Khả Lĩnh. Đại Minh tại xã Đại Đồng cũng đã cấp mã số vùng trồng cho 1,67 hectare bưởi Đại Minh. Tại xã Thịnh Hưng cấp mã số vùng trồng cho 1,26 hectare bưởi Diễn và được chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao. Trung bình mỗi năm nông dân Yên Bình thu về trên 80 tỷ đồng từ trồng bưởi, riêng sản phẩm bưởi Đại Minh cho doanh thu trên 50 tỷ đồng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất
ngờ Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí.
Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội, hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần, có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
Tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tập tà tập tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này. Mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được. Cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi. Thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy là phải đầu tư ngay. với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Ôi giời ơi, trước kia tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả giời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho Hạ Hòa thì có tiếng gọi quen quen.
Ly cà phê như muốn nói.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó Hạ Hòa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn nánh đi, cho đó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán, mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn, cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi, nó định đầu tư vào đất. Chị gàn nó, đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Còn Hòa nó nghe chị, gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha, hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à? Nhưng có chắc chắn không?
Chắc cái lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn, lại vừa lãi cao, hàng tháng, tiền gốc thì vẫn còn đấy. Khi cần thì lại rút về.
Vâng. Mời bà chị làm cốc bia cho nó mát, để em về. Làm tư tưởng cho vợ, nó thông cái đã. Khỏi căn nhằn chị ạ, mệt hết cả người. Mời chị, nào, yeah.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co với cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp, thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi! Bà Hoan! Tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là 3 bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Tôi cũng đang bực hết cả mình đây ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của mà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy. Thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tôi cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này. Người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa. và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê, thậm tha thậm thụt thế nào, cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa, chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Thế có khổ không?
Gớm, chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Gớm, sau này không biết là sống thế nào đây. Vậy còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo ấy biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ?
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi, sức khỏe mỗi ngày là yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần, mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi, là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Ê, còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế, lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1.500.000 đồng thôi, tức là vào khoảng 330.000 đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình, nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231.000 đồng thôi, chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm, cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Thế thì đó, cũng đủ để trang trải cuộc sống túi tiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. Mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI, nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa, đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. cho bà tận nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi bây giờ hết cách rồi. Thôi tôi phải đi giao nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi ngầm y với trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác nhé.
Vâng, chào ông nhé.
Quý vị đã đồng hành của chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới nông nghiệp thì người ta hay nghĩ tới là sản xuất nhỏ manh mún đã kéo dài mấy chục năm. Trong khi đó, nông nghiệp lại đối mặt với khó khăn khi phải chia sẻ quỹ đất đai cho phát triển hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Trước những thách thức trên, là một tỉnh miền núi chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, người dân Yên Bái đã và đang triển khai các giải pháp để nâng cao giá trị và thu nhập từ nông nghiệp. Đó là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trong đó, bước đi đầu tiên và quan trọng hơn cả là việc tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô hàng hóa, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xác định chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng để gia tăng giá trị cho nền nông nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Do đó, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã và đang tuyên truyền nhân dân thực hiện các chương trình chính sách về phát triển kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ người dân các địa phương nhằm mở rộng các mô hình chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Là cây trồng bản địa, khoai nương sọ Trạm Tấu những năm gần đây đã khẳng định giá trị về kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Vùng cao từ vài chục hecta đến trồng nhỏ lẻ trong dân, đến nay huyện Trạm Tấu đã mở rộng diện tích gần 700 hecta khoai sọ nương, thu hoạch trên 8.400 tấn củ mang về giá trị trên 100 tỷ đồng. Trong năm 2022, đây là một trong những minh chứng điển hình cho kết quả của sự thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp ở vùng đồng bào người Mông nơi dẻo cao này. Gia đình chị Sùng Thị Pa, bản Mù Thấp, xã Bản Mù, hiện có gần 5.000 mét vuông khoai sọ đang trong giai đoạn thu hoạch. Chị Pa phấn khởi cho biết, không nghĩ loại cây trồng này khi được trồng số lượng lớn lại mang về giá trị kinh tế cao. Bởi trước kia gia đình chị chủ yếu trồng khoai sọ nương, sen canh và các loại cây khác hoặc trồng quanh nhà, sản lượng chỉ chưa đầy một tạ. Từ khi huyện có chủ trương phát triển cây khoai sọ nương, chị đã chuyển đổi diện tích lúa nương kém năng suất sang trồng khoai. Nhờ chủ động giống từ vụ trước lại có sẵn kinh nghiệm trồng khoai, hợp với đất nên cây khoai phát triển tốt, chị bà cho biết.
Cây khoai sọ này trước mình chỉ trồng vài khóm quanh nhà để ăn thôi. Được xã tuyên truyền vận động trồng khoai sọ nương ở những chỗ trồng lúa không có năng suất, mình đã trồng thử. Cán bộ xã đến tận nơi để dạy mình cách bón phân, trồng củ nên mình làm theo. Cây phát triển tốt, nhiều củ lắm, thơm và ngậy nữa. Giá bán khoai bây giờ là từ 15 đến 17 nghìn đồng. Cả vụ nhà mình cũng thu được vài tấn, bán được nhiều tiền thì mới khá giả lên được.
Chuyển đổi cây trồng không hiệu quả để tập trung mở rộng diện tích cây khoai sọ đã giúp người dân các xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu tận dụng được các thế mạnh về điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất, tối ưu hóa hiệu quả của các nhà đầu tư về phân bón nông nghiệp và các biện pháp kỹ thuật canh tác. Ông Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sa Hồ nói.
Cây khoai sọ thì nói chung là cũng chưa phải là bây giờ mới trồng, mà cây khoai sọ là từ xưa thì người đồng bào cũng đã trồng lâu đời nay, nhưng mà để trồng năng suất và chất lượng và để trồng cho đại trà ấy, thì năm nay được chủ trương của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thì xã phải tuyên truyền vận động bà con thu giống, để chuẩn bị giống, chuẩn bị nương để trồng và phải lựa chọn những củ giống thật tốt để trồng thì năng suất mới cao. Còn nếu mà những quả mà nhỏ hoặc là quả bị sâu thì trồng năng suất không cao.
Trong tổ chức sản xuất, bước tiến mới của người dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp được thể hiện rõ ở việc chú trọng đến đầu ra của sản phẩm. Để làm được điều này, các hộ dân đã có sự liên kết chặt chẽ để cùng nhau chia sẻ kênh tiêu thụ, thị trường, trao đổi sản phẩm. Sự ra đời và phát triển của trên 700 hợp tác xã và trên 3.000 tổ hợp tác, trong đó một nửa hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến này. Hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn hiện là đầu mối thu mua sản xuất chế biến chè San Tuyết ngay tại địa phương. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hợp tác xã tập trung sản xuất các loại sản phẩm chính là hồng trà, bạch trà, diệp trà, hoàng trà và đã được xuất khẩu sang Anh Quốc. Năm 2022, doanh thu của hợp tác xã Suối Giàng đạt gần 4 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 thành viên và người lao động với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Để có được kết quả này, hợp tác xã đã liên kết chặt chẽ với các hộ trồng chè nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch ổn định. Bà Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã Suối Giàng nói:
Đối với lại bà con người Mông ở nơi đây ấy, thì cái tập quán canh tác gần như là theo kiểu truyền thống cũng rất là cứng nhắc. Ví dụ như cái việc đốn tỉa, vườn chè này thì đã được đốn tỉa theo cái công thức mới hoặc là theo kỹ thuật mới là chỉ tỉa những cành quá già hoặc là cành xấu hoặc là cành bị sâu. Chứ còn nếu như theo phong tục tập quán là bà con sẽ đốn rất là đau. Đốn trụi lên nhìn như cây chè như kiểu là không còn sự sống. Nhưng mà vì nó là cái loại cây mà thích nghi được với vùng đất Suối Giàng nên là năm nay đốn thì năm sau nó sẽ mọc bình thường. Tuy nhiên thì cái việc đấy nó cũng đã làm cho ảnh hưởng đến tuổi thọ cây chè rất nhiều. Và bây giờ cái điều đó đang được thay đổi dần dần. Ngoài cái tập tục canh tác truyền thống thì bây giờ bà con cũng đã bắt đầu chăm sóc cây chè. Chúng tôi sẽ cùng kết hợp với lại ban khuyến nông cũng như ban nông nghiệp của xã vận động và hướng dẫn bà con cái cách chăm sóc cây chè, đặc biệt là phát dọn sạch sẽ quang cái gốc.
Không chỉ trồng chè cung cấp nguyên liệu sạch cho sản xuất mà chính các hộ dân lại là thành viên tham gia vào hợp tác xã sản xuất chè Suối Giàng, thu nhập từ chè tăng khiến nhiều hộ phấn khởi, từ đó nâng cao được trách nhiệm trong từng quy trình sản xuất. Chị Vàng Thị Gia, bản Pang Cáng, xã Suối Giàng nói:
Mình trồng chè rồi bán cho hợp tác xã và mình cũng là thành viên của hợp tác xã tham gia vào sản xuất chè. Bởi nếu chỉ trồng chè, thu nhập chỉ trông chờ vào vụ chè. Nhưng nếu kết hợp làm việc tại hợp tác xã, thì mình có việc làm thường xuyên, thu nhập mỗi tháng cũng hơn 6 triệu đồng.
Xu hướng phát triển nông nghiệp theo hướng trồng tập trung các loại cây trồng vật nuôi đã giúp các địa phương tạo ra sản phẩm đủ lớn, đáp ứng yêu cầu của sản xuất hàng hóa. Mặt khác, chính việc nuôi trồng tập trung đã giúp các hộ dân khai thác tối đa những lợi thế của địa phương. Áp dụng đồng loạt các kiến thức thâm canh tăng vụ chăn nuôi và sản xuất, nhờ đó tiết kiệm được các chi phí phát sinh, nâng cao được hiệu quả kinh tế. Việc tổ chức lại sản xuất theo hướng kinh tế nông nghiệp không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, địa phương mà đã xuất hiện những mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác. Cùng nhau học tập, định hướng chiến lược phát triển, mở rộng quy mô, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7G dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.